Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là buổi giảng thứ năm Kinh Di Giáo trong lớp luật học Huệ Nghiêm khóa 9. Và chúng ta đã qua 4 buổi giảng trước, mình cũng đã có nền tảng nhận thức về Kinh Di Giáo là gì, cũng như tiểu sử của dịch giả từ Phạn sang Hán, đó là ngài gì? Kumala Thập. Hôm nay mình bắt đầu vô nội kinh, vô trong nội dung của kinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học cái phần tựa đề kinh và cái phần tự của kinh, phần giới thiệu của kinh. Tựa đề kinh thì chúng ta đã đọc qua lời giảng của Ngài Thánh Nghiêm ở trong Phật Di Giáo Kinh Giảng Ký. Dạ, thì hôm nay thì chúng ta sẽ ôm lại một chút cái tựa đề kinh và bắt đầu đi vào phần tự của kinh. Phật Di Giáo Kinh, ôm lại kinh tiếng Phạn là Sutra, mình đã học rồi phải không ạ? Dạ, Bali là Sutta, tiếng Phạn là Kosangri là Sutra. Nghĩa của nó là gì? Là sâu chuỗi, sâu những tràng hoa, nghĩa đen của nó đó. Và kinh là sợi chỉ, nó sâu lại những cái đó hoa thành tràng hoa, như lời giảng của Ngài Thánh Nghiêm trước đây đó mà. Những cái đó hoa thì tượng trưng cho lời hay ý đẹp, cho những lời nói về chân lý, và được biên tập kết tập lại thành một bài kinh. Giống như những đó hoa đẹp, nhiều đó hoa được sâu lại, kết lại thành tràng hoa. Thì nhiều cái lời hay ý đẹp, nhiều cái đạo lý Đức Phật nói được kết tập biên tập lại thành một bài kinh. Đó là nghĩa đen ha. Nghĩa bóng thì chúng ta, các nhà chú giải có nói kinh có hai nghĩa là khế kinh, đúng không ạ? Là khế lý và khế. Khế cơ, Đức Phật nói ra kinh khế hợp với chân lý. Tức là nếu mà kinh điển Phật giáo căn bản thì cái chân lý đó là tam pháp ấn nha. Tất cả nói gì thì nói cũng không ngoài vô thường, không ngoài vô ngã, không ngoài niết bàn tịch tỉnh. Và ví dụ như Đức Phật nói đời là vô thường, và thông qua vô thường mình thấy được các pháp vô ngã. Vô thường là cái dễ thấy, vô ngã là cái thâm sâu hơn. Nên từ cái cạn vào trong cái sâu, từ cái dễ và dễ thấy vào trong cái khó thấy thậm thâm. Mà vô ngã chính là niết bàn. Khi ngộ được vô ngã rồi, con người ta không còn tham chấp nữa. Mà không tham chấp thì giải thoát. Giải thoát chính là niết bàn tịch tỉnh nha. Thì những lời dạy kinh nói gì nói cũng nằm ở trong phạm vi đó. Thì gọi là khế lý nha, Phật giáo căn bản. Còn Phật giáo đại thừa thì lấy nhất thật tương ấn, cái kia là tam pháp ấn. Nhất thật tương ấn là gì? Theo Ngài Ấn Thuận á, thì đó là sự thống nhất giữa niết bàn và vô thường. Nếu nói niết bàn á, là xuất thế gian, vô thường là pháp thế gian, vậy vô ngã đó là thống nhất giữa thế gian và pháp thế gian. Tức là niết bàn cũng không có tự tính, vô thường sanh tử cũng không có tự tính. Cho nên đó là cái niết bàn là vô ngã, sanh tử vô thường các pháp cũng là vô ngã. Cho nên niết bàn và sanh tử không hai. Cái thấy của đại thừa bất nhị, trung đạo thật tướng bất nhị. Bởi vì cái thấy này cho nên Bồ Tát phát được Bồ Đề Tâm, có được cái tuệ giác như vậy, mới có thể không sợ sinh tử, dấn thân vào trong sinh tử độ sanh, không có chấp thủ niết bàn, không thấy niết bàn ngoài sinh tử mà có. Thì đây là nhất thật tương ứng, nó tương ứng với mình đã học trước là Bồ Tát Đạo đem tinh thần xuất thế để làm việc nhập thế ha. Thì cái giải thích nhất thực tương ứng là từ tam pháp ấn á, mà cái thấy nó sâu sắc hơn là lấy vô ngã làm cái điểm thống nhất giữa niết bàn và vô thường, cái cách dạy của giảng của ngài Ấn Thuận. Niết bàn cũng vô ngã mà sanh tử vô thường cũng vô ngã, cho nên cả hai đều là không có tự tính. Bởi vậy Bồ Tát không chấp thủ niết bàn, không có tham trước sinh tử là vậy. Thì tất cả những kinh điển Đại Thừa đều lấy thật tương ứng, hay là trung đạo thật tương ứng, hay là lấy cái chánh kiến trung đạo đó để thu nhiếp vào trong đó cái thấy có thật tướng của các pháp. Và từ thật tướng đó mới bàn tới cái việc Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, mới bàn tới việc Bồ Đề Tâm độ chúng sanh, mới bàn tới việc cứu cánh thành Phật. Nếu không có cái bát nhã đó làm phương tiện thì tất cả những kia không thể thành tựu được. Cho nên trong Đại Bát Nhã Kinh nói về ba cái đặc tính của Bồ Đề Tâm. Một là gì? Nhất thiết trí, trí tương ưng tác ý. Hai là đại bi vi thượng thủ. Ba là vô sở đắc vi phương tiện. Tức là người phát Bồ Đề Tâm là cái tác ý phát nguyện là gì? Nhất thiết trí. Trí là cái trí của Phật. Nhất thiết trí là chỉ cho Phật trí. Nhất thiết trí, trí, cái trí phát cái tác ý mình tương ưng với cái trí của Đức Phật. Tác ý mà tức là gì? Trên cầu thành Phật. Có là đại nguyện nha. Bát Nhã Kinh nói trên cầu thành Phật gọi là nhất thiết trí, trí tương ưng tác ý, tức là tác ý tương ưng với trí của Đức Phật. Như nói nôm na dễ hiểu, như Hòa Thượng Trí Tịnh nói là nguyện thường tu học Đại Thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, đúng không? Thì nói theo kinh điển cái chữ Hán thì nó vậy, nhưng mà mình nôm na nó ra cho nó hiểu là nó phải có cái nguyện, thệ nguyện thành Phật trên cầu Phật đạo. Rồi đại bi vi thượng thủ, đại bi đứng đầu. Tại sao mà lại phát nguyện thành tựu Phật trí? Tại sao phát nguyện thành tựu thành Phật? Tại vì muốn cứu độ chúng sanh. Đại bi đứng đầu, Bồ Tát đại bi đứng đầu, cho nên trong lục độ thì bố thí đứng đầu. Mà bố thí là vì ai mà bố thí? Vì chúng sanh mà bố thí. Mà vì sao vì chúng sanh? Bởi vì tâm đại bi không nỡ chúng sanh khổ đó mà. Cho nên đại bi vi thượng thủ, tâm đại bi là đứng đầu. Nhưng mình có cái lòng bi đó, có cái tâm nguyện đó, nhưng mà nếu không có trí tuệ thì không thành tựu được. Cho nên cái thứ ba là gì? Vô sở đắc vi phương tiện. Vô sở đắc. Chữ vô sở đắc nghe quen phải không mà? Mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, có nhớ không mà? Vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đạo mộng tưởng của cái niết bàn, nhớ không? Thì vô sở đắc đó là trí Bát Nhã, thấy các pháp không có tự tánh, vô sở đắc. Sanh tử đã vô sở đắc rồi mà niết bàn cũng vô sở đắc. Lấy cái đó làm cái phương tiện để mà tu. Cho nên Bồ Tát tu ba đại A Tăng kỳ kiếp từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật mà không có thấy thời gian lâu xa nha. Còn không người tu mình mong mau thành Phật, tại mình còn chấp thật về phương diện thời gian. Thời gian nương nơi không gian và tồn tại. Tại sao nói vậy? Tức là mình thấy có trước có sau là do dựa vào ở trong không gian. Ví dụ mình trồng cái cây, ban đầu cái cây nó thấp phải không ạ? Rồi một cái cây nó cao. Thì đó là không gian, có thấp có cao, nhưng mà dựa trên không gian mà mới có khái niệm thời gian. Trước thì nó thấp, sau thì nó cao. Vậy cái cái khái niệm trước sau nó dựa trên cái khái niệm cao cao thấp mà hình thành. Các vị, các thầy hiểu được ý thầy không ạ? Thì cái khái niệm mà khi mà không gian, tất cả các pháp là không, tức là cái cây nó không thật rồi, Bồ Tát thấy cây không thật, thì cái cây thấp cây cao nó cũng không thật. Mà cây thấp cây cao không thật rồi thì thời gian có trước có sau cũng không, không thật. Các vị nhận ra ý này không? Cho nên Bồ Tát nói ba đại căn kỳ kiếp nó không sát một khác một sát na. Bồ Tát không có khái niệm thời gian ngắn dài, cho nên không có gấp cầu thành Phật nha. Thì mình đọc cái Địa Tạng đó, sao Bồ Tát Địa Tạng mà chịu khó vậy? Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Chừng nào mà chúng sanh ở địa ngục hết rồi thì mới thành Phật, chừng nào chúng sanh không còn nữa thì mới thành Phật. Vậy biết chừng nào thành Phật? Đó là cái thấy của phàm phu mình đó mà nhìn. Nhưng đối với Bồ Tát Địa Tạng thì không có cái vấn đề đó. Ngày độ sanh thì ngày độ thôi. Tất cả đều không thật. Cho nên mình được cái trí bát nhã vậy đó, mình có thể ứng dụng vào ở nơi sơ phát tâm Bồ Tát của mình. Mình là những người phát Bồ Đề Tâm, mình là những người sơ phát tâm Bồ Tát. Mình cũng học được từ cái trí vô sơ đắc đó. Để chi? Để tố thủy nguyệt đạo tràng, tác không hoa Phật sự. Dựng đạo tràng như hoa đốm hư không, làm Phật sự như bóng trăng dưới nước. Tức là gì? Tức là mình tùy duyên mình làm mà không có tính tới lúc nào làm được cái gì hay như đó, thì làm hết sức của mình. Dù có thành lập được đạo tràng, dù có độ được chúng sanh, cũng không thấy mình là người làm, không thấy có cái đạo tràng để mình tự hào. Thành không thấy cái lá làm tự cao, mà bại không lấy cái lá làm nản chí, hay không mà. Làm thì cứ làm thôi, việc nên làm thì cứ làm. Độ chúng sanh cũng vậy, độ dạy nó nghe thì mà không lấy cái đó làm tự đắc mà nó không nghe, cũng không lấy đó làm buồn. Bởi vì cái chuyện độ sanh là chuyện của mình tâm từ bi. Thì cái đó trí vô sở đắc giúp cho Bồ Tát ung dung hành Bồ Tát đạo giữa cái biển đời đau khổ và nhiều chướng nạn này. Nếu không có trí vô sở đắc đó làm phương tiện thì Bồ Tát sẽ thối thất ngay. Giống như là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng mà được tiểu thuyết hóa qua Tây Du Ký sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, phải có Tề Thiên đi trước để dẹp trừ ma, đúng không ạ? Yêu tinh thì mới tới Tây Thiên an toàn được. Thì Tề Thiên Đại Thánh như là trí tuệ bát nhã vô sở đắc thì mới bình an đi đến Thỉnh Kinh. Các vị tưởng tượng nếu mà đường Tam Tạng á, đường Tam Tạng trong Tây Du Ký mà không có Tề Thiên Đại Thánh tới được Tây Thiên không? Không. Đó là dụ cho cái tiểu thuyết hóa thôi, nhưng mà nó dụ cho cái trí tuệ bát nhã vô sở đắc. Nhờ cái đó mà Bồ Tát mới có thể an ổn cứu cánh niết bàn được. Cho nên chúng ta học qua như vậy, hôm nay chúng ta đi vào ở trong cái nội dung kinh, tựa đề kinh mà đã đọc qua. Phật, chúng ta có những khái niệm mà mình phải cần làm rõ đó. Phật, Bồ Tát và La Hán nha. Một là Phật nha, hai A La Hán nha, ba là Bồ Tát. Mình phải phân biệt rõ. Ở đây chúng ta học Phật, bữa ngày Thánh Nghiêm dạy có mấy nghĩa rồi đại chúng? Ba nghĩa vâng, mà là gì? Tự giác. Hai là giác tha. Và ba là giác hạnh ha, mà viên mãn. Giác hạnh đây là tự giác và giác tha đều viên mãn ha. Thì A La Hán á thì có tự giác không? Có. Có giác tha không? Có, nhưng mà hoàn thành chưa? Chưa hoàn thành. Có một phần giác tha, tức là A-la-hán như Sa Lợi Phất, một kiền liên, các ngài có từ bi, các ngài cũng độ sanh, nhưng chỉ trong một đời của các ngài thôi, đúng không ạ? Sau đó các ngài niết bàn. Cho nên một phần giác tha không ạ? Một phần thôi. Giác tha. Và đương nhiên là giác hạnh có viên mãn không? Không, không ạ? Bồ Tát, Bồ Tát có tự giác không? Có một phần tự giác. À, một phần thôi tự giác. Hoặc là tự giác. Nói một phần tự giác là gì? Là Bồ Tát sơ phát tâm. Bởi Bồ Tát có hai loại. À mà Bồ Tát là sơ phát tâm. Hai là Bồ Tát gì? Đăng địa, hay là pháp thân đại sĩ. Nếu mà Bồ Tát sơ phát tâm thì một phần tự giác. Đúng à. Nhưng nói về Bồ Tát đăng địa, cái phần mà tự giác như là của A-la-hán, họ đã tự giác rồi. Như tới thất địa Bồ Tát thì tương đương với A-la-hán rồi, hiểu không mà? À. Và đang thực hành hạnh giác, giác tha. Nhưng giác tha của Bồ Tát là không phải một đời A-la-hán này trong cái đời đó thôi, nhưng là ba đại A-tăng kỳ kiếp. Đúng không ạ? Hành Bồ Tát hành ba đại A-tăng kỳ kiếp. À. Và mục tiêu của họ là gì? Là giác hạnh viên mãn. Cho nên mình thấy các ba bậc thánh Phật, A-la-hán. A-la-hán là nói chung là thanh văn và duyên giác á. Thì mặc dù là có phân là duyên giác, nhưng mà nói chung là phần tự giác các vị. Bởi vì một vị chứng A-la-hán, vị đã tự tác chứng, như trong kinh Nikaya hay A-hàm nói: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái nữa, không còn thọ thân hậu hữu nữa, không còn tái sinh nữa. Vì vậy các vị đó không có thực hành Bồ Tát hạnh. À, còn Bồ Tát hạnh, một người phát Bồ Đề Tâm ngay cái sơ phát tâm Bồ Tát thì sao? À, thế thường hành Bồ Tát đạo, chứ không phải là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành chưa. À, phạm hạnh gì mình đã thành rồi, nhưng mà về độ sanh thì chưa xong đối với Bồ Tát. Nên Bồ Tát là lấy tâm đại bi làm đầu, đại bi vi thượng thủ, đúng không ạ? Và nhất thiết trí trí tương ưng tác ý là gì? Tức là tác ý, khởi niệm, thệ nguyện, lấy Phật trí làm cái chỗ tác ý là gì? Là cầu thành Phật. Hay nói khác đi là lấy Đức Phật làm hình mẫu, lấy Đức Phật làm lý tưởng để vươn lên. Một người hành giả phát Bồ Đề Tâm là lấy Đức Phật làm cứu cánh nha, chứ không phải lấy A-la-hán làm cứu cánh. Lấy Đức Phật là hình mẫu, không phải ai lấy A-la-hán làm hình mẫu. Cho nên trở lại trong cái văn truyền mà Bát Quan Trai Giới, Bát Quan Trai Giới là giới xuất gia một ngày một đêm dành cho hàng cư sĩ tại gia, đúng không quý thầy quý sư cơ? Dạ. Vậy thì Bát Quan Trai Giới có mấy giới? 8 giới. Cư sĩ có mấy giới? Ô Bà Tắc Ô Bà Di có mấy giới? Mấy giới? 5 giới. Như vậy thì 8 giới Bát Quan Trai có phải là do 5 giới cư sĩ cộng thêm 3 giới nữa không? Phải không? Sao trả yếu vậy? Yes or no? Yes. À. Thấy là dường như vậy nhưng không phải vậy. Tại vì 8 giới của Bát Quan Trai Giới là trên tinh thần của giải thoát đạo mà lập giới, trên tinh thần xuất thế mà lập giới. Còn ngũ giới của cư sĩ là trên tinh thần phước đức đạo mà lập giới. Các vị hiểu không? Cho nên nó khác. Nó khác rõ ràng ở trong văn truyền giới. Trong văn truyền giới mà trở lại luật tạng, chúng ta đọc là cái văn truyền giới của Bát Quan Trai Giới, nó khác với ngũ giới. Trong văn truyền giới có Bát Quan Trai Giới là Như A-la-hán. Trong đó Như ứng, bậc ứng chân. Ứng chân là tên dịch khác của A-la-hán, hiểu không ạ? Ứng chân. À, ứng chân ha. Chân hay chân cũng được nha. Miền Nam đọc là chân, miền Bắc gọi là chân ha. Chân Như cũng được, mà chân Như cũng được nha. À, không tưởng thắc mắc. À, viết cái chữ này thôi. Thì A-la-hán ha, tên vậy. Như ấn chân. À, trọn đời không giết hại chúng sanh. Vậy các giới tử Bát Quan Trai Giới có thọ trì giới một ngày một đêm không? Sát hại chúng sanh không? Cái văn của Bát Quan Trai Giới thì như vậy, Như ấn chân là Như A-la-hán. Như vậy thì cái chỗ phát tâm của người thọ Bát Quan Trai Giới là phát tâm xuất ly tâm, giải thoát đạo, lấy A-la-hán làm hình mẫu, nguyên gốc vậy đó. Rồi sau này á, các hành giả đại thừa, các tổ đại thừa thế cái câu Như ấn chân đó, bởi vì mình là trong cái dòng pháp đại thừa. À, thay vì dạy người ta phát xuất ly tâm, mình dạy người ta phát bồ đề tâm, phải không ạ? Thì đổi là Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Vì các giới tử một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Nhớ mà. Thì ngược lại đổi thành Như chư Phật. Các vị thấy cái chỗ khác nhau chút xíu vậy không ạ? Cho nên thọ giới là do nơi chỗ phát tâm. Và cái cảnh bên ngoài á, cái duyên bên ngoài, cái văn truyền giới nè, cái lời khai thị nè, cái đàn tràng nó giúp cho mình khích phát được cái tâm đó để mình đắc di thể. Nhưng mà nếu mình không có khích phát được cái tâm xuất ly tâm thì không đắc được giới thanh văn. Nếu không phát được bồ đề tâm thì không đắc được bồ tát giới. Hiểu ý này không ạ? À, mình chỉ thọ giới tướng hình thức đó thôi, nhưng mà cái thế thể mà không thành tựu được, mình thiếu cái chỗ chân thật phát tâm. Đến đây Phật, A-la-hán, Bồ-Tát. Thì Bồ-Tát, A-la-hán, thanh văn á, thừa giải thoát đạo lấy A-la-hán là hình mẫu. Nhưng mà đại thừa mình lấy Đức Phật làm hình mẫu. Và Bồ-Tát thì chúng ta cũng là Bồ-Tát nếu mà phát Bồ-Đề Tâm. Mặc dù mình là phàm phu Bồ-Tát, mặc dù mình là sơ phát tâm Bồ-Tát, nhưng vẫn là Bồ-Tát nếu mình có lý tưởng, nếu mình có lòng đại bi, nếu mình có thể lấy Đức Phật làm hình mẫu, làm lý tưởng mình vươn lên, à, thì mình vẫn là Bồ Tát ngay lúc đó đó. Và Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Phật tử. Bồ Tát là Phật tử là có gì đâu. Cái điều này mà mình phải để ý nè. Tại sao nó Bồ Tát là Phật tử? Trong Kinh Đại Thừa, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm vân vân đều xưng hô Bồ Tát là Phật tử hết. Trở lại với Kinh Pháp Hoa Phạm Phổ Môn đi. À, lúc mà nói cái trường hàng xong rồi, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đứng dậy trịch áo bài vai bên hữu ông mà dùng kệ họ Phật rằng: Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã kim trùng vấn bỉ, Phật tử hà nhân duyên, danh vi quang thế âm. Ủa, các thầy các sư cô có đọc qua không? À, vậy nhớ phải không ạ? À, thì Phật tử hà nhân duyên là Phật tử đây là chỉ cho Bồ Tát quang quang âm. Phật tử nhân duyên gì mà tên quang thế âm, đúng mà. Thì Phật tử đây chỉ Bồ Tát quang thế âm. À, Thế Tôn tướng đẹp trang nghiêm, nay con hỏi Phật vì duyên cớ gì Quan Âm Phật tử đại bi có tên như vậy, xin vì rộng tuyên. À, thầy dịch thơ ra. Thì ở trong đó Kinh Hoa, Kinh Pháp Hoa dẫn chứng. Dẫn chứng thứ hai là Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh. Phẩm Tịnh Hạnh là cái phẩm mà sau này các ngài mới rút ra những cái bài kệ tụng đó, nó thành là Tỳ Ni Nhật Dụng. Ai học Tỳ Ni Nhật Dụng mà đưa tay lên thầy coi. Ai học rồi đó đưa tay lên thấy, là không đưa tay không có học à. Mấy cô có học không? Sợ trả bài không dám đưa tay sao? Thì tỳ nhi nhật dụng mà lấy từ cái phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm ra. Thì ở trong đó thì sự hỏi nhau giữa, đối đáp giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Trí Thủ. Thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, này Phật tử Trí Thủ. Và khi Phật tử Bồ Tát Trí Thủ nói ngài Văn Thù Sư Lợi, này Phật tử Văn Thù, đúng không ạ? Các ngài xưng nhau là Phật tử vì con Phật, đúng không ạ? Phật tử là con Phật, mà con Phật thì mới thành Phật. Con Phật mới thành Phật. Nếu mình không phải là con Phật mà thành Phật được không? Không thành Phật được. Cái quan điểm ở đại thừa con Phật là vì mình có đầy đủ tánh Phật, đầy đủ Phật tánh. Đức Phật nói trong kinh Phạm Vọng đó, ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy thì mình là con Phật theo cái nghĩa đó đó, mình có Phật tánh, mình sẽ thành Phật. Cho nên mình phát tâm đại thừa, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, bởi vì mình không muốn cô phụ tánh linh của mình, không muốn cô Phật Phật tánh của mình. Đó là theo, thấy nghe quen quá, ở đâu vậy? Ở trong phát Bồ Đề Tâm văn của ngài Thật Thật Hiền, trong 10 nhân duyên phát Bồ Đề Tâm có một nhân duyên để mình tại sao phát Bồ Đề Tâm, bởi vì không cô phụ tánh tánh linh, là không cô phụ Phật tánh của mình. Dù là chúng sanh trong sanh tử bao nhiêu lâu, nhưng mà cái tánh Phật không có thay đổi, cái khả năng thành Phật không có mất đi. Có người Phật tử hỏi một thầy, nói thưa thầy con là ai? Thầy nói là con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà. Con là nửa trái me già, nửa kia còn lại thì là me chua. Mà thấy mình nửa nửa, giống Đức Phật thì cũng có một phần, mà giống chúng sanh cũng có một phần, giống ma cũng có một phần, cái nào cũng có mình hết trơn á. Nhưng mà nghe nói vậy mình đừng có tự khinh mình nha. Đừng nên khinh mình mà lui sụp nha. Nên Phật tử ra đời hỏi thầy, có phải con là me chua không? Con là nửa trái me chua không? Con là phải là con lai của Đức Phật không? Nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà không? Thầy trả lời nó, con không là đứa con lai, nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà. Trong con dòng máu Phật Đà vẫn luôn thuần chủng, dẫu là me chua. Tức là dù mình có ác gì đi nữa, mình có tệ gì đi nữa, nhưng mà cái tánh Phật mình vẫn còn nguyên, khả năng thành Phật vẫn có đó. Giống như vàng ròng mà có rớt vào ở trong bùn lầy hầm phân đi thì vàng nó vẫn là vàng đó mà, khi rửa sạch ra giá trị vẫn y nguyên. Tinh thần ở đây, cho nên chữ Phật ở đây, nhân là chữ Phật ở đây, thầy giảng thêm ý nghĩa khác nhau giữa Phật, A-la-hán, Bồ-tát. Bởi vậy chúng ta theo Đại Thừa Phật Pháp là mình phát Bồ Đề Tâm, phải có lòng đại bi, thực hành Bồ Tát Đạo, nhưng đồng thời phải có đại trí tuệ Bát Nhã để gìn giữ Bồ Đề Tâm của mình không bị thói chuyển, để nuôi dưỡng cái đại bi của mình không bị xói mòn trước chướng ngại của cuộc đời nha. Rồi, đó là chúng ta chữ Phật, chúng ta để đi qua chữ Phật không ạ? Tự giác, giác tha. Tự giác là ra khỏi sanh tử, giác tha là phải thực hành Bồ Tát hạnh ba đại A Tăng kỳ kiếp, xong cuối cùng mới thành tựu là giác hạnh viên mãn nha. Và một vị Phật khác, vị A La Hán là chỗ đầy đủ 10 hiệu, thầy giảng rồi: Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Giờ chúng ta qua Phật Di Giáo Kinh, tức là kinh này ghi lại những lời dạy cuối cùng của Đức Phật để lại. Chữ Di Giáo, Di là để lại nha, giống mình nói là di sản, đúng không ạ? Tài sản để lại. Di ngôn, di chúc là những lời dặn dò để lại. Còn Di Giáo là những lời dạy để lại, có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩa rộng, nghĩa chung, và nghĩa thứ hai nghĩa riêng. đối với chúng ta tất cả những kinh điển có phải là di giáo Đức Phật đại lại cho mình không? Phải không? Phải, đó là nghĩa chung tất cả kinh điển. Còn nghĩa riêng là di giáo là đặc biệt chỉ cái kinh này. Tức là trước khi Đức Phật Niết Bàn, Ngài nói ra kinh này. Cho nên kinh này còn một kinh tên khác nó là gì? Phật Thùy Niết Bàn Lược Thiết Giáo Giới Kinh. Hôm bữa mình đọc rồi đó, không mà. Đức Phật trước khi Niết Bàn, không mà, giáo giới đệ tử một cách sơ lược. Này là Ngài Thánh Nghiêm, Ngài giải thích tựa đề kinh trang 44 rồi. Nó đây là cái nghĩa riêng, Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh. Phật Lâm Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh là đều là như cả. Rồi chúng ta đọc vô trong cái nội dung nha, là Phật Di Giáo Kinh. Thầy đã giảng xong tựa rồi, bây giờ chúng ta vô ở trong vở trang 52 duyên khởi nha. Và là còn cái phần tự của kinh này: Thích Ca Mâu Ni Phật sơ chuyển pháp luân, độ A Nhã Kiều Trần Như, tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạc Đà La, sở ưng độ giả gia nhĩ độ ngật, ư sa la song thọ giang tương nhập niết bàn, thị thời trung dạ tịch nhiên vô thinh, vị chư đệ tử lược thuyết pháp yếu. Thích Ca Mâu Ni đó là Đức Phật bổn sư của chúng ta, người là giáo chủ cõi Ta Bà, người là thành lập đạo Phật ở thế giới này. Mình gọi là bổn sư á. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dầu có 10 phương Phật nhưng mà Đức Phật Thích Ca chính là thầy gốc của chúng ta, đúng không mà? Nên dù mình tu tịnh độ đi nữa thì truyền thống tịnh độ của Phật giáo Trung Quốc Việt Nam thì sáng cũng phải niệm Thích Ca, chiều mới niệm A Di Đà, đúng không? Đúng không ạ? Tiên niệm Thích Ca với hậu niệm gì? Di Đà, tại vì Thích Ca là bổn sư của mình nha. Nhờ có Thích Ca mình mới biết Đức Phật A Di Đà. Không có Đức Phật Thích Ca mình biết Đức Phật A Di Đà không? Không, cho nên dù tu tịnh độ, dù tín ngưỡng A Di Đà Phật, mình cũng không quên ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sáng sáng thì nghe dạy, thì nghe đại chúng niệm Phật bổn sư văn rần ha ha. Không biết cái đạo tràng đến ấm hay sao, mỗi lần các vị niệm Phật á, nó có tiếng nó vang, nó mạnh, rất là hùng. Thích Ca Mâu Ni. Thế nào Thích Ca Mâu Ni? Thích Ca là Sakya. Mà sau này á, mình lấy họ Thích á, là cũng từ chữ Thích Ca mà ra, đúng không ạ? Họ Thích được bắt đầu sử dụng ở Trung Quốc thời nào đại chúng nhớ không? Ai là người đề xướng và sử dụng đầu tiên? Thích Đạo An ha mà. Đầu tiên là dùng chữ Thích Đạo An lấy họ Thích. Tại vì Ngài chủ trương rằng á, mình con Phật mà Phật họ Thích thì mình cũng nên lấy là Thích Ca, làm họ Thích. Thích là Thích Ca. Và dựa vào kinh Trung Hoa Hàm, cái câu trong kinh Trung Hoa Hàm như thế này: Tứ Hà Nhập Hải Giai Xã Dị Danh, tứ chúng xuất gia đồng vi Thích Tử. Tứ tánh xuất gia đồng vi Thích Tử. Tứ tánh bốn họ, tức là bốn sông đổ về biển đều bỏ mất tên riêng, đúng không ạ? Sông đổ ra biển không còn là tên sông cũ nữa, chỉ còn là biển thôi. Tứ Hà Nhập Hải Giai Xã Dị Danh, bốn sông đổ về biển thì bỏ mất tên riêng. Mà bốn họ xuất gia là tứ tánh xuất gia, gọi chung là đều là Thích, Thích Tử, là con Đức Phật Thích Ca hết. Khi mình đã xuất gia rồi, dù ngoài đời mình có là họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, vân vân. Tánh ở đây không phải là cái tánh cái họ như bình thường. Thời sao chữ tánh ở trong kinh Trung Hoa Hàm nói là chỉ cho bốn cái giai cấp Ấn Độ, đúng không ạ? Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La. Bất cứ anh giai cấp nào anh đã đi xuất gia trong tăng đoàn đều bình đẳng thu nhận là con của Đức Phật cả. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử nhìn thì sao? Thì thời Đức Phật có lấy họ thích không đại chúng? Không, không có. Xá Lợi Phất đi tu theo Đức Phật cũng là Xá Lợi Phất. Một kiền liên, xuất gia theo Đức Phật cũng là một kiền liên thôi, thấy không ạ? Rồi sau cái đợt Phật nhập diệt cũng vậy, các vị tăng ở bên Thiên Trúc mà qua đó, qua Trung Quốc truyền đạo, các ngài cũng giữ cái tên của ngài. Ví dụ như nói vị này xuất thân từ Thiên Trúc rồi đặt lên tên Trúc, Trúc Pháp Niệm, vân vân. Hai sư phụ Trúc thì đệ tử của Trúc, Trúc Đạo Xanh, vân vân. Cho nên ngài Thánh Nghiêm có quyển là Trung Quốc Phật Giáo Tánh Danh Học, là nghiên cứu về danh hiệu á, thế nào là pháp danh, thế nào là pháp tự, thế nào là pháp hiệu. Cái này ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, để người Trung Quốc có danh tự hiệu. Thì trong đạo cũng có pháp danh, pháp tự và pháp hiệu, là theo ảnh hưởng văn hóa thôi. Chứ thời Đức Phật không có, sau Đức Phật cũng không có, chỉ đến Trung Quốc bắt đầu mới có sự ảnh hưởng văn hóa đó, rồi mới có dòng kệ, đúng mà. Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên là ảnh hưởng của gia phả, hiểu không? Mà để biết cái này kia, nó có cái hay của nó mà có cái không hay của nó. Cái hay của nó là mình biết được gia phả phát triển, nhưng cái không hay của nó là gì? Không đúng với giới luật. Giới luật là gì? Thọ giới trước ngồi trước, thọ giới sau ngồi sau, phân ra thượng trung hạ tọa. Còn nhiều khi ông hòa thượng ông tu rồi bé, ổng là 50-60 hạ, đằng kia mới cào đầu với sư phụ hòa thượng đó, sư huynh tôi đó. Đó mà sư huynh đó, nó mới được, mình là hàng đệ tử không mà. Đúng là tinh thần, nhưng cái đó theo thế tục. Thế tục là nó có cái kia, có cha, chú, bác, gia, dế không mà. Thì đây mình kính thì cũng biết vậy thôi, nhưng phải kính lấy cái gì? Theo đại chúng nên lấy cái hạ lạp làm tiêu chuẩn, hay lấy cái vai vế làm tiêu chuẩn? Hạ lạp đều tiêu chuẩn mới đúng Phật Pháp, đúng không ạ? Đức Phật có dạy vai vế. Mình lấy theo ngoài đời mà áp dụng, đó là ảnh hưởng của văn hóa. Đương nhiên mình chấp nhận nó trong một cái nghĩa tương đối, hiểu ý thầy nói không ạ? Nhưng mà nó có những cái tệ nạn nó phát sinh. Nhất là nhiều vị lớn rồi mà còn thu đệ tử á, thì kẹt mấy ông đệ tử lớn á. Ai có muốn làm huynh đệ với ổng không, chứ ai đâu muốn làm đệ tử ổng đâu, hàng cháu đâu. Cho nên nó rất là khó hiểu vậy. Thì trở lại đây, chúng ta chữ thích là như vậy. Thích Ca là chỉ với Đức Phật, chữ Thích Ca là Sakyamuni. Muni là gì? Tiếng nghĩa đen là tịch tỉnh hay là thánh giả, tức là thánh giả trong dòng họ Thích. Tại Thích là họ có một bộ tộc nha, bộ tộc Thích Ca. Ở đây bây giờ Ấn Độ nó vẫn còn cái làng có bộ tộc đó là họ Sakya. Ví dụ nó là Sakyamuni. Thì Muni á, nó dịch là The Sage. The Sage là một cái thánh giả, người của cái dòng họ Sakya, cái bộ tộc Sakya. Mà Sakya bây giờ vẫn còn, cái bộ tộc nó vẫn còn. Thánh giả cho nên cái tiếng người ta tôn sân Tất Đạt Đa. Sau khi ngài giác ngộ rồi á, đó là Sakyamuni, là bậc thánh giả của cái thuộc cái dòng họ Thích Ca này. Nên giờ cũng có khuynh hướng là Thích qua thì giờ thầy đổi, là hồi xưa thầy là Thích Minh Quang, nên đổi Sakya Minh Quang. Hồi người hỏi tại sao thầy đổi, thứ nhất là cái thời trước thầy á, thì chỉ có mình thầy là pháp danh Minh Quang nhưng mà sau này mấy thầy nhỏ nhỏ nhiều cái Thích Minh Quang, cho nên sợ lộn á, cho nên đổi qua Sakya Minh Quang. Mặc dù thầy cũng có pháp tự là Trí Châu, nhưng mà thường dùng pháp danh từ bé tới lớn là quen rồi, nên giữ. Thứ hai nó chữ Thích á, là nó có dấu sắc. Còn Sakya Minh Quang có dấu sắc không? Không. Mà tiếng Anh á, có dấu không? Không. Cho nên thôi Sakya Minh Quang khỏi bỏ dấu, tại Minh Quang là không có sắc quyền hỏi ngã vậy rồi. Như Trung Hải là Hải có dấu hỏi, với tiếng Anh phải bỏ, không à? ta gọi là trung hai chứ không phải trung hạ. Nếu cho hỏi mà phải bỏ cho hỏi là đọc là trung hai nha. Cho nên Thích Minh Quang, hồi Sakya Minh Quang khỏi có dấu là đây lấy từ gốc này Sakya Muni, tương đối thôi. Cho Thích Ca, the sage of the Sakyas, là thánh giả thuộc của dòng bộ tộc Thích Ca, của bộ tộc Thích Ca. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni đại chúng đã biết rồi, khỏi giảng nha. Thái tử Tất Đạt Đa con ai ở đâu trong đồng nào đó thôi, mình bỏ qua học đây. Cái đó xuống sơ cấp học à, vô đây học. Sơ chuyển pháp luân, là sơ là gì? Lần đầu. Chuyển là vận chuyển. Luân là chiếc xe, chiếc xe pháp. Luân nghĩa đen là bánh xe, nhưng mà chỉ cho chiếc xe pháp à, bởi vì lấy bộ phận để chỉ toàn thể. Nghĩa đen và nghĩa bóng đó. Thì tiếng Anh là gọi là set in motion of the Dharma wheel, không mà, tức là mình vận chuyển bánh xe pháp luân đó. Tại sao dùng chữ pháp luân? Chúng ta nhớ đấy, cái chữ là chuyển luân vương không? Theo cái văn hóa Ấn Độ, truyền thuyết Ấn Độ, thì khi một vị chuyển luân thánh vương ra đời, vị này trị dân bằng thập thiện, dùng đạo đức để cảm hóa dân chúng. Và vị chuyển luân thánh vương này thống nhất bốn châu thiên hạ, tức là thống nhất hết thế gian này bằng cái cổ xe báo. Cổ xe báo này nó đi tới đâu, cái luân vương, cái luân này nó đi tới đâu, thì nơi đó người ta thuần phục tới đó. Xe báo gọi là bảo luân, kim luân bằng vàng. Cho nên mượn trong cái điển tích sự tích đó mà nói những lời dạy của Đức Phật, chánh pháp Đức Phật được truyền bá đến đâu thì cảm hóa được người ta đến đó. Hiểu ý này không mà? Cho nên chuyển luân vương. Chuyển luân vương này là pháp, bánh xe pháp chứ không phải là bánh xe báo ở thế gian nữa. Thì mượn cái chuyện tích đó. Và chúng ta cái bài pháp đầu tiên Đức Phật độ cho ai? Độ A Nhã Kiều Trần Như. Đây là nói A Nhã Kiều Trần Như là người mà được pháp nhãn đầu tiên khi nghe bài pháp Tứ Thánh Đế. Bài pháp đầu tiên gọi là bài pháp gì? Kinh Chuyển Pháp Luân, nói về Tứ Thánh Đế. Trong cái bài kinh gọi là kinh tiếng Pali, nó là Dhamma Chakka Pavattana, Dhamma Chakka Pavattana, dịch là kinh chuyển pháp luân. Trong năm người mà nghe cái pháp đầu tiên đó đó thì có gồm những ai? Một là ngài Kiều Trần Như, đúng không ạ? Hai á là ngài Bà Đề, hai tiếng Pali là Badiya. Ba là Bà Phu, hay là tiếng Pali là Vapa. Bốn là Mahanam, Mahanama. Và năm là Mã Thắng hay A Thiếu Thị, A Sai Chỉ. Năm vị đó, năm vị đó. Thì trong năm vị đó thì A Nhã Kiều Trần Như là người đắc pháp nhãn trước, tức là gì? Chứng sơ quả trước, đầu tiên nghe pháp đó. Cho nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Hán người ta dịch là sơ tri. Sơ là đầu tiên, tri là biết, người biết pháp đầu tiên. Và ngài cũng là trưởng lão lớn nhất ở trong tăng đoàn. Trưởng lão lớn nhất trong tăng đoàn. Ở đây chỉ dẫn đưa ngài là một người A Nhã Kiều Trần Như. Còn bốn người lại là bốn huynh đệ đó là Badiya là một, pháp ba là hai, Mahana Nama là ba, bốn là Asachi. Asachi là Mã Thắng Tỳ Kheo, là cái người oai nghi đệ nhất, nhớ không ạ? Cái người mà Xá Lợi Phất lần đầu tiên thấy tự nhiên bị thu hút, tự nhiên kính phục trước oai nghi điềm đạm của ngài, trước oai nghi trang nghiêm của ngài mà đã đến để mà hỏi pháp, đúng không, nhớ không? Đó là một cũng trong năm huynh đệ Kỳ Trần Nhân này. Thì theo mà kinh Phật Bản Hạnh á, Thì nói năm vị này khi Đức Phật Tất Đạt Đa mới đi tu á, thì vua Tịnh Phạn đã sai năm vị này tới để mà hầu Tất Đạt Đa cùng tu khổ hạnh với Tất Đạt Đa. Kinh Phật Bản Hạnh.